cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân nhân niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Luca đoạn 2. Trong đoạn này ký thực kỹ về câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Nó được nối kết chặt chẽ sự ký thực về chính quyền La Mã. Đồng thời đoạn này cũng ký thực về sự thăm viếng của những người chăn chiên, nối kết chặt chẽ với sự ký thực về sự loan tin mừng của các thiên sứ. Sau khi Chúa Giê-xu được sanh ra 8 ngày, Ngài được đem đến đền thờ Jerusalem để chịu phép cắt bì theo như luật pháp Môi-se. Trong Galati đoạn 4 câu 4 câu 5 chép như sau: Nhưng khi kỳ hạn đã trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Với kết quả của cuộc thăm viếng ở Jerusalem, chúng ta có bài hát của Simeon và Anna. Có một câu chuyện riêng biệt về tuổi thơ ấu hay là thời thơ ấu của Chúa Giê-xu được ký thực bởi bác sĩ Luca, cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là một trẻ em bình thường trong thời thiếu niên, như được chép ở trong Luca đoạn 2 câu 52. Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, Ngài phát triển về tâm trí, tinh thần. Thân hình càng lớn, Ngài phát triển về thể chất, về cơ thể. Ngài làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người. Ngài phát triển, Ngài có một đời sống tâm linh tốt đẹp. Trước khi chúng ta xem Luca đoạn 2 này, tôi thấy rất cần thiết để suy xét về bối cảnh của tài liệu này. Các bạn nhớ rằng sách Tin lành Luca là một bản văn kiện lịch sử và được viết cách đặc biệt cho người Hy Lạp, là những người có nhiều suy nghĩ. Trong sách viết của Luca cũng có mục đích thuộc linh lớn lao để trình bày về con của Đức Chúa Trời. Ninde là một thánh nhân của thời kỳ trước đây nói rằng, có ba quốc gia lớn trong lịch sử đã góp phần cống hiến phương tiện cho việc xây dựng Cơ Đốc giáo. Nước Do Thái với một niềm tin vào Đức Chúa Trời, nước Hy Lạp với sự phát triển khoa học và kỹ thuật, và nước La Mã với một cơ cấu chánh quyền rộng lớn. Các sách Tin lành của Matthew, Mark và Luca, mỗi sách có hướng về một vấn đề, một nhóm người đặc biệt. Matthew viết cho người Do Thái, Mark viết cho người La Mã, và Luca viết cho người Hy Lạp. Các bạn có thấy điều đó hết sức kỳ diệu không? Thú thật với các bạn, trước đây khi đọc về Kinh Thánh Tân Ước, tôi thấy có bốn sách Tin lành cùng viết về đời sống chức vụ của Chúa Giê-xu. Lúc đó tôi nghĩ như vậy hơi dư. Nhưng sau này, tôi tìm hiểu nhiều hơn, tôi khám phá ra được mục đích tốt lành mà Đức Chúa Trời dùng đến bốn người viết về các sách Tin lành. Tiến sĩ Ray Jory viết, người Hy Lạp có sự phân biệt rõ ràng với những chủng tộc khác bởi những số đặc điểm riêng của họ. Người Hy Lạp có lý do để tiêu biểu cho con người trong thế gian thời thượng cổ. Họ được xem như là con người trọn vẹn và có một sứ mạng. Thưa các bạn, họ là những người theo chủ nghĩa thế giới của thời đó. Họ làm thần của họ giống như con người và giống như họ. Vì thế họ liên kết tập tục của thế gian với các thần. Phaolô là người thích hợp để đi đến Athens để soi sáng cho những người Hy Lạp về bàn thờ của họ có một chữ đề rửa rằng thờ Chúa không biết. Bác sĩ Luca là người ngoại đồng hành với Phaolô. Người ngoại ở đây có nghĩa là người không phải là gốc Do Thái. Sứ mạng của người Hy Lạp hiển nhiên là một phần trong việc chuẩn bị cho sự đến của Chúa Jesus Christ trong thế gian. Nó thúc đẩy sự suy nghĩ của con người trong thời đó, để họ có sự cảm nhận và xưng nhận sự thiếu sót của con người, để giải cứu và làm cho con người trở nên người trọn vẹn. Vì thế, họ phải chờ đợi một thời gian khá lâu cho một đấng có quyền năng thực hiện công tác ấy, đó là Chúa Jesus Christ. Ngôn ngữ của Hy Lạp trở thành phương tiện để lời của Đức Chúa Trời được truyền ra. Tin lành được truyền đạt cho cả thế giới bằng tiếng Hy Lạp trong thời bấy giờ. Đức Chúa Trời đã dùng Alexander Đại Đế để thực hiện điều tốt đó. Ông Holson nói về Alexander Đại Đế như sau. Ông đã đem cả nền văn minh đặt ở phía bên bờ kia của biển Á Châu và đem văn hóa Hy Lạp lan tràn khắp nơi nào mà ông đi đến trong các chiến dịch của ông. Đông và Tây đột nhiên nối kết lại với nhau. Những bộ lạc riêng rẽ được kết hợp với một chính quyền. Nhiều thành phố mới được xây dựng như là những trung tâm sinh hoạt của đời sống chính trị. Nhiều đường dây truyền thông được mở. Nhiều hoạt động thương mại được hình thành. Một nền văn hóa mới được thâm nhập vào vùng núi Pisidia và Lycaonia. Tigris và Euphrates trở thành con sông của Hy Lạp. Ngôn ngữ của Athens được nói đến trong khắp các khu vực của người Do Thái và Babylon. Người Hy Lạp xây dựng một tượng đài chiến thắng của họ tại Ai Cập và đặt tên là thành Alexandria. Và tên ấy vẫn còn được gọi cho đến ngày hôm nay. Xin các bạn hãy giữ bối cảnh này trong tâm trí khi chúng ta tìm hiểu về sự Giáng sinh của Chúa Jesus Christ. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 2, câu 1 đến câu 2. Lúc ấy, Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm tổng quan tổng đốc xứ Syria. Xin các bạn lưu ý đến câu chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Điều này nhằm đề cập đến những người thâu thuế ở trong thuộc địa của La Mã. Trong tiếng Hy Lạp, chữ thế giới có nghĩa là nơi của dân chúng ở, và đề cập đến những nơi được khai hóa. Các tổ tiên kém văn hóa ở trong vùng phía Bắc Âu Châu trong thời đó không có bao gồm trong việc đóng thuế, dẫu rằng Caesar cũng muốn thu thuế họ nữa. Caesar Augustus là ai? Ông là con nuôi của Julius Caesar. Tên thật của ông là Otan Vien, và ông lấy tên là Caesar. Tôi nghĩ rằng ông làm điều đúng. Bây giờ tên Augustus không phải là tên nữa, nhưng nó trở thành tước vị. Tước vị này có ảnh hưởng về mặt tôn giáo. Ông muốn được người khác tôn sùng. Đây không phải là điều tình cờ mà bác sĩ Luca nói về Caesar Augustus. Ông là người đã ký chiếu chỉ về dịp nộp thuế cho cả thế giới trong thời bấy giờ, để lấy tiền thuế. Ông rất cần tiền để củng cố quân đội của ông, để giữ vững ngôi vị của ông và sống cách sung sướng, tiện nghi cho chính mình. Xin hãy chú ý, bác sĩ Luca đề cập rằng thế này được thực hiện lần đầu tiên khi Quirinio làm quan tổng đốc xứ Syria. Mời quý vị xem tiếp ở trong Luca đoạn 2, câu 3 đến câu 7. Ai nấy đều đến thành mình, khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đường có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sinh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Joseph và Mary rời khỏi thành Nazareth thuộc về xứ Galilee ở miền Bắc, đi xuống Bethlehem, xứ Juda, thành của David thuộc về miền Nam. Joseph làm vậy bởi vì ông thuộc về con cháu David. Nhưng tại sao Mary cũng lên thành Bethlehem nữa? Vì cô cũng thuộc về con cháu David. Tôi có sự hứng khởi khi đọc đến phần kinh thánh này. Phần đoạn này rất là chính xác về mặt lịch sử, nhưng cũng có một lẽ thật thuộc linh lớn lao nằm phía sau đó. Caesar Augustus cố gắng làm cho ông giống như một vị thần. Ông muốn được người ta thờ lại. Ông muốn ký chiếu chỉ về việc đóng thuế mà nó khiến cho một ông và một bà, người ở vùng xa xôi của Nazareth, đi đến Bethlehem để ghi tên. Người phụ nữ này đang mang thai trong bụng con của Đức Chúa Trời. Đây là điều kỳ diệu. Điều mà Caesar Augustus cố gắng làm cho ông trở thành một vị thần. Nhưng ngày hôm nay không ai còn tôn sùng hay đóng thuế cho ông ta nữa. Nhưng em bé trong lòng của Mary được nhiều người ngày hôm nay thờ phượng và gọi ngài là Chúa Cụ Thể. Caesar Augustus chỉ là một dụng cụ ở trong tay của Đức Chúa Trời để làm ứng nghiệm lời tiên tri đã chép ở trong Malachi đoạn 5 câu 2. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ sanh ra một đấng cai trị Israel, gốc tích của ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Đây là điểm nổi bật của câu chuyện. Tất cả những điều đó xảy ra do sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Nếu ai nói với Caesar, xin hoàng đế đợi một chút, vì có một phụ nữ sắp sanh phải di chuyển theo lệnh đóng thuế của hoàng đế. Tôi nghĩ rằng lúc ấy ông trả lời, ta không quan tâm đến đứa bé hay là mẹ của nó cả. Ta chỉ thích thâu thuế, lập quân đội, có tiền và hưởng thụ. Vâng, ngày nay tất cả mọi điều đó đã qua đi, kể cả Caesar cũng không còn. Bác sĩ Luca đã cho chúng ta những chi tiết nhỏ nhặt trong đoạn này. Ông nói rằng Mary bọc đứa trẻ bằng khăn, quần áo của em bé, con của Đức Chúa Trời. Ngài thật là một con người đơn sơ. Đức Chúa Trời cả sáng được tỏ bày qua một con trẻ. Tiếp đến chúng ta thấy sự tiếp đón của Chúa Giêsu và lời báo tin của các thiên sứ cùng các gã chăn chiên. Trong Luca đoạn 2 câu 8, vả trong những miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Có nhiều người hỏi câu hỏi, Chúa Giêsu sanh ra khi nào. Nó không thể nào trong lúc mùa đông lạnh lẽo, vì những người chăn chiên không thể nào ở ngoài đồng cỏ với bầy chiên của mình. Nhưng ngày sanh của Chúa Giêsu không có quan trọng, cũng như ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá cũng không quan trọng. Trong Kinh Thánh không có nói khi nào Chúa Giêsu được sanh ra, nhưng điều quan trọng là Chúa Giêsu đã sanh ra. Trong Kinh Thánh cũng không nói khi nào Chúa Giêsu bị đóng đinh và chịu chết trên cây thập tự, nhưng điều quan trọng là Chúa Giêsu đã chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Và trong Luca đoạn 2 câu 9-11 ghi tiếp: Một thiên sứ của Chúa đến gần, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi, vì này, ta bảo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Thật là tuyệt vời để thấy một em bé nhỏ vào trong thế gian, và lòng của các bạn sẽ đi với em bé đó. Sự cảm thông của các bạn đến với em bé này. Đó là cách mà Đức Chúa Trời vào trong thế gian. Ngài có thể vào giống như Ngài vào lần thứ hai, trong năng quyền và sự vinh quang. Thay vào đó, Ngài đến một hình thể yếu đuối giống như một em bé. Đó là cách mà đấng cứu thế vào trong thế gian. Chúa Giêsu không để qua một bên thần tánh của Ngài, nhưng Ngài để qua một bên sự vinh hiển của Ngài. Nơi đó nên có nhiều gã chăn chiên, chứ không phải chỉ có vài người và thiên sứ đến chúc mừng Ngài. Tất cả mọi tạo vật nên đến chúc mừng Ngài. Thay vì lo thâu thế, hoàng đế La Mã nên đến Bethlehem để tôn thờ Ngài. Chúa Giêsu có thể ép buộc Caesar làm mọi sự, nhưng Ngài không làm như vậy. Bởi vì sự thờ phượng Chúa là do nơi lòng tự nguyện. Chúa Giêsu đến thế gian để đem tin mừng, tin lành, hay cũng gọi là đem phúc âm, vì bao nhiêu thế kỷ qua nhân loại đang trông chờ sự đến của đấng cứu thế. Các bạn hiện nay có biết rõ tin mừng là gì không? Các bạn có mời Chúa Giêsu đến trong đời sống, trong gia đình của các bạn, để các bạn có được sự vui mừng chưa? Hàng triệu người đã nếm trải sự vui mừng lớn này, và tôi mong rằng các bạn đến với Chúa Giêsu để có được sự từng trải riêng của chính các bạn. Và trong Luca đoạn 2 câu 12 nói tiếp: Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc màng khăn nằm trong máng cỏ. Một lần nữa bác sĩ Luca nhấn mạnh đến bổn tánh con người của Chúa Giêsu. Ngài đến thế gian giống như con người, Ngài cảm xúc sự yếu đuối của con người chúng ta. Đức Chúa Trời biết về loài người, Ngài biết các bạn, Ngài cũng biết tôi nữa. Ngài hiểu chúng ta, bởi vì Ngài đã đến trong thế gian như là con người. Đây là điều mà chúng ta có thể biết về Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đến với hình thể con người. Tiếp đến trong Luca đoạn 2, câu 13-14. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Khi Chúa Giêsu giáng sinh, thiên sứ rao báo sự bình an đến trên trái đất đầy bất an. Đây là một bài ca thật là tốt lành. Các bạn thân mến, trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 48 câu 22 nói rằng: Những người ác chẳng hưởng được sự bình an bao giờ. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng ta sống trong những ngày luôn có sự tranh chấp với nhau bằng gươm dao, bằng chiến tranh. Chúng ta đang sống trong một thế giới của những người ác. Chúng ta đang sống trong một thế giới bị kềm chế bởi ma quỷ, vì thế không có được sự bình an. Nhưng do vậy, có bình an mà Đức Chúa Trời ban cho con người khi các bạn đến cùng với Đấng Christ và nhận Ngài là Chúa Cứu Thế. Các bạn sẽ biết được sự bình an của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 5 câu 1 nói rằng: Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Được hòa thuận hay có thể dịch là được bình an với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Xin các bạn lưu ý điều này. khi Đấng Christ đến lần thứ nhất, đó là sự bình an mà Ngài đem đến. Nhưng khi Ngài đến trong thế gian này lần thứ hai, Ngài sẽ đến giống như Chúa bình an. Lúc đó Ngài sẽ dập đi tất cả những người không công bình và kẻ phản loạn ra khỏi thế gian này. Chúa Giê-xu sẽ lập sự hòa bình trên đất. Nhưng khi Ngài đến lần nữa, Ngài sẽ không đem sự bình an cho thế gian này. Và tiếp đến trong Luca đoạn 2, câu 15 và 16. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng, chúng ta hãy đến thành Bethlehem, xem sự việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Nhóm người chăn chiên này đã vội vã đến Bethlehem. Tại nơi đó, họ tìm gặp Mary, Joseph và hài nhi Giê-xu. Có thể họ là người đầu tiên đến thăm hài nhi Giê-xu. Đây là một đặc ân rất là tốt đẹp. Đức Chúa Trời ban cho những người chăn chiên này cơ hội để đến tôn thờ và chiêm ngưỡng hài nhi Giê-xu, đấng cứu thế giữa Giáng sinh. Trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ nói cho chúng ta biết rằng những nhà thông thái đã không đến với một thời gian sau đó. Thật sự những nhà thông thái này tìm được Chúa Giê-xu, lúc đó Ngài đã ở trong căn nhà và thời gian đã trôi qua vài tháng rồi. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 2, câu 17-20. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Mary suy nghĩ về việc ở trong lòng như một người mẹ thường làm. Đó là đức tính tốt của Mary. Khi nghe lời thiên sứ nói, bà ghi nhớ, suy nghĩ trong lòng. Tôi mong ước rằng ngày nay, chúng ta cần có thái độ như thế khi học hỏi lời của Chúa. Vì Chúa Giê-xu đến trong gia đình của loài người, và Ngài được sanh ra với luật pháp của Môi-se, nên Ngài cũng theo luật pháp đó. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 2, câu 21-22. Đến 8 ngày là Ngài phải làm phép cắt vì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa. Con trẻ được đặt tên là Giê-xu, theo như lời thiên sứ đã báo tin trước đây. Tên Giê-xu có nghĩa là cứu khỏi tội, như được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21. Đây cũng là sứ mạng mà Chúa Giê-xu đến thế gian. Thời gian 40 ngày sau khi sanh nở, người đàn bà được kể là không tinh sạch theo như luật pháp của Môi-se. Mary giống như một tội nhân cần mang của lễ dâng cho Chúa. Bà cần đấng cứu thế sống như lời bà nói. Và trong Luca đoạn 2, câu 23-24. Như đã chép trong luật pháp Chúa rằng, hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cu hoặc bồ câu con như luật pháp Chúa đã truyền. Mary và Joseph dâng một cặp chim cu làm của lễ. Điều này tỏ bày cho biết rằng họ rất nghèo. Sự dâng của lễ cho bà Mary chứ không phải cho đứa trẻ. Theo như chúng ta biết, Chúa Giê-xu không bao giờ dâng của lễ cho chính Ngài. Các bạn thân mến, Chúa Giê-xu được sanh ra trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời để cứu rỗi tội nhân. Hôm nay các bạn có được sự cứu rỗi của Ngài chưa? Tôi kính mời các bạn hãy tiếp tục đồng hành với tôi để chúng ta tìm hiểu phần còn lại của sách Tin Lành Luca để biết sứ mạng của Chúa Giê-xu được thực hiện như thế nào. Tôi tin rằng các bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của Ngài đối với các bạn. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Vĩnh viễn con thuộc về Chúa.